This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính xin thân ái, kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến chương trình cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên của một cơ sở nào vào trong chương trình để chúng ta chia sẻ và nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Việt Tấn xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 600 giờ. Chào Việt Tấn.
Hôm nay là một ngày thời tiết của Dallas cũng rất đẹp anh hả? Và xin anh mở đầu với những câu chuyện mình còn dang dở, và trong tuần này có những message nào mới đến với mình không anh?
Rất là nhiều chuyện nói mà, và cứ nói thì hãy khi nào có gì nào gọi vô mình trả lời, tại người ta cũng cần.
Dạ, xin mời anh.
Bây giờ quý vị biết cái chữ criminal trespass đó, tức là quý vị xâm nhập vô những cái vùng đất riêng của tư của người ta bất hợp pháp. Có những cái apartment đó, nó có đề cái bàn rõ ràng đó, là criminal trespass, no criminal trespass, hay là no solicitation, tức là không có được đi vòng vòng mà buôn bán hay là lợi gõ cửa người ta làm phiền đó, quảng cáo này nọ. Thì đối với criminal trespass đó, tức là quý vị xâm nhập vô cái vùng đất của một cái nhà cửa của người ta, hoặc là là có nhiều thành phố là khi nào cảnh sát có biên tờ giấy warning ông không được tới đó. Còn có những cái chỗ nếu người ta theo bản rồi, cảnh sát có thể làm khó dễ, là người ta gọi là mình bị bắt ra dự tấn. Criminal trespass là không phải là ticket nha, mà là class B, tức là bị bắt ở tù.
Tức là một cái đại khái giống như một cái building hoặc là một cái căn nhà mà để no trespassing đó, thì nếu mà mình enter vô trong cái khu vực đó là mình không, cái đó là private area, no trespassing, là mình vô là mình có tội không anh?
Ok, chẳng hạn như dự tấn, quý vị căn nhà riêng của quý vị thấy cái người hàng xóm cứ tiếp tục vô làm phiền quý vị hoài, thì quý vị mới gọi cảnh sát cho hay là cái người hàng xóm tôi cứ tiếp tục qua nhà tôi làm phiền, thì người cảnh sát đó có thể đến nhà quý vị và gặp cái người đó luôn và nói câu rằng người chủ nhà này không muốn bà hay là ông lại làm phiền đi qua nhà người ta gõ cửa nữa, thì bây giờ không được vô cái mảnh đất của nhà người ta. Thì nếu tiếp tục vô lần nữa, bà này gọi một lần nữa, hoặc là có video chứng nhận hay có thêm một witness nữa nói rằng là bà này đã đến vô khu vực của người ta nữa, thì cái người đó đương nhiên bị bắt ra dự tấn. Giống như những cái apartment hoặc là những cái bất cứ cơ sở thương mại, có nhiều người ta nói ok, mày không được đến vào cơ sở ở đây của tao, thì mình phải đi ra. Còn nếu mà mình tiếp tục còn đi vô đó, thì họ gọi cảnh sát lại sẽ bị bắt ra dự tấn. Nhưng mà đa số cảnh sát phải warning một lần trước, đa số nhiều thành phố.
Còn trường hợp thí dụ như phía sau nhà của mình mà mình để cái chữ no trespassing mà họ enter vô trong cái area đó thì sao?
No.
Ở trong nhà.
Ở sau nhà, trước nhà gì trong tài sản mình đã warning và được cảnh sát warning rồi á, mà mình vẫn tiếp tục vi phạm á, thì mình sẽ bị bắt hay gì tắt.
Dạ vâng. Còn trường hợp mà dùng súng ống là cái trường hợp đó là khác nữa hơn hả?
Cái vụ họp nhảy vô mà khu đất nhà sau nhà người ta mà mình mang súng rồi đó, thì cái trường hợp đó đầu tiên gọi 911 trước là coi người này mang súng đi đâu.
Còn ban đêm thì sao? Ban đêm sao? Ban đêm. Tấn vẫn hỏi anh cái chữ ban đêm.
Nhưng mà vậy Tấn nhớ kỹ rằng á, luật lệ ở Texas á, là nếu quý vị mà ăn cắp đồ ban đêm, tức là sau khi mặt trời lặn á, ăn cắp đồ ban đêm, hoặc là quý vị phá hư tài sản của người ta mà ban đêm ấy, có chữ ban đêm at night, người ta có thể dùng súng mà nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Nhưng mà phải nhớ kỹ rằng thí dụ như trên đài báo cáo khí tượng nói là về đêm hôm nay mặt trời lặn lúc 7:05, mà trong khi gọi bà kia gọi đang quan qua tôi bị bắn 7:04 là quý vị kẹt lắm, cái đó còn đề giờ đang đâu, nên nghĩ mấy cái đó phải cẩn thận. Nhưng mà đối với tôi á, đã dặn bao nhiêu lần, có nhiều khi á người ta vô phá tài sản mình chút xíu nhưng mà thôi sinh mạng nó cũng quan trọng hơn cái số tiền bây giờ bắn.
Dạ vâng.
Thì gọi 911 để cho cảnh sát bắt chứ hạ đi một người, nhiều khi trong đầu có những người chịu không nổi cái cảnh chết chóc hay là do bàn tay mình bóp cò đó, thì họ sống không được cái trong cuộc đời còn lại của họ. Thành ra cũng cái đó là do quý vị có thể quyết định thôi. Nhưng mà đến khi mà sinh mạng của mình hoặc sinh mạng của những người trong gia đình mình hay là của người thứ ba đang bị đe dọa, quý vị có thể dùng vũ khí để tự vệ.
Dạ vâng. Thì nói tóm lại là ban đêm, mà thật sự mà nói ban đêm hay ban ngày, nhiều khi ở trong cái khu vực mà trong cái gara nhà mình đi, gara xe nhà mình mà nó enter vô rồi đó, thì không còn biết ban đêm ban ngày gì nữa hết, là vì
dạ, cái đó,
đó là sát
dạ,
bên
cái
rồi.
Cái đó thuộc về trong nhà vậy thôi.
Dạ vâng, thì ý tôi nói là phía sau nhà là gara nhà mình, hoặc là nhiều cái khu vực mà mình đã rào kín hết trơn rồi, là chỉ có cái cổng mở ra mở vô để mình đi ra vô thôi, mà họ đã vô trong đó rồi là họ rõ ràng là họ có ý đồ xấu.
Dạ, cố tình.
Dạ. Dạ vâng, cố tình rồi, tại vì mình rào hết rồi mà. Chứ không phải là giống như là anh có đường chạy xe phía sau mà anh còn để trống cái chỗ mà đậu xe mà kế cái gara của mình đó thưa anh. Tức là nhiều cái nhà họ xây có cái gara phía sau chui xe vô được, nhưng mà ngay phía sau cái gara còn đậu thêm được vài chiếc xe nữa ở ngoài trời.
Cái đó không thuộc về trong lĩnh vực nhà.
Đúng rồi, cái đó là open. Cái đó là open thì có thể là không sao, còn mà mình có một cái rào kế bên đó mà họ leo vô cái rào đó luôn. Tức là có cái cửa để mở mình khóa rồi đó, mà họ không vô bằng cái đường cửa đó mà họ leo rào vô luôn đó, thì lúc đó là không biết lý do gì mà họ vô được trong nhà trong khu vực đó. Thì anh nghĩ là ban đêm ban ngày gì là cũng không tốt rồi phải không anh?
Dạ, và đa số ban đêm thì không tốt hơn, tại vì lập là một tay thì có súng ở trong nhà, người ta nổ súng cũng kẹt lắm. Có thể đó, cái cậu kia nó tôi bị người ta rượt, thành ra tôi phải nhảy vô hàng rào để tôi trốn. Nhưng mà ra tòa thường thường ít khi mà ăn những cái vụ đó lắm. Mình nhảy vô khu vực nhà người ta thì hầu như cái bất lợi của mình là nhiều hơn cái có lợi vậy.
Tại vì thường thường nhiều người ăn trộm xong rồi thành ăn cướp luôn á. Đó là cái lý do mà người chủ nhà người ta sợ, thành ra người ta phải đương nhiên là vô ăn trộm thì phải có đồ nghề rồi, phải không anh?
Dạ.
Mà không có
ở
chủ nhà.
Có, dạ, đúng, Diệu Tấn nói á, chữ ăn trộm rồi trở thành ăn cướp Diệu Tấn. Thì mới xảy ra cái khê của cái người ở kế bên nhà tôi, người Mỹ trắng đó vậy bác.
Dạ.
Bên này bắt đầu không biết khúc sách hồi nào, vô Walmart thì thấy chiếc xe truck của một người Mỹ trắng khác đậu có cái thang loại xếp vô xếp ra loại mắc tiền vậy bác. Thì để trên xe pickup á, thì ông này mới tìm cách là cắt cái ống khóa để lấy cái thang ra. Khi lấy cái thang ra thì ông vừa lái xe đi, cái đó thuộc dạng cấp vậy bác. Nhưng mà người chủ vừa thấy bắt đầu câu vô xe và nắm cái tay ông lái xe trở người kéo ông lại. Thì ông tiếp tục kéo ông này gần 200 feet và cuối cùng mang xe quay ngược lại để cán ông này. Cái đó thuộc dạng cướp. Mà ăn cướp có vũ khí giết người. Vừa tới nghe không? Vũ khí giết người không có nghĩa là chỉ cây súng không. Mà bất cứ cái vật gì có thể gây tai nạn, là gây sự chết chóc cho người ta, gọi là vũ khí giết người. Chiếc xe, giống như hôm trước tôi giảng nghĩa về vấn đề vũ khí á. Mình đưa ngồi sửa xe, có một người đưa ngồi sửa xe, mình lại chỉ hỏi vài câu, cái ông ta bắt đầu nóng giận, nói, chỗ tôi đưa làm gì không vô đây, đó. Bắt đầu cầm cái screwdriver đó vừa tắt, bắt đầu đưa lên trên định đâm người ta, thì lúc đó người ta có vũ khí, người ta có quyền bắn mình chết, là tự vệ. Cái tuột mới dít á, nó là cái vật để sửa xe, nhưng mà mình dùng cật chỗ và dùng cật cái cách á, thì nó sẽ trở thành cái vũ khí giết người, do đó quý vị cẩn thận, ok?
Dạ vâng, thì mấy cái trường hợp mà ăn trộm rồi vô bịt mặt rồi lỡ mà bị chủ nhà có người ở trong nhà thì trở thành ăn cướp, thì cái trường hợp này nó xảy ra cũng rất nhiều phải không anh?
Dạ đúng.
Và mấy cái trường hợp mà mấy người đi ăn cướp mà bịt mặt mà lỡ mà bị chủ nhà thấy rồi đó, thì là người quen rồi đó, thì cái đó cũng khổ lắm á. Cái đó là cũng...
Dạ,
cũng...
cơ hội á, thì họ sẽ giết cái người mà thấy mặt đa số là nhiều hơn, không tha đâu.
Bởi vậy cho nên mà lỡ mà thấy mặt người quen rồi là mình phải bằng mọi cách là mình phải defend, một là sống, hai là mình chết, hai là nó chết, phải không anh? Các trường hợp nếu mà theo suy nghĩ của Tấn là như vậy, anh nghĩ sao ạ?
Dạ đúng, tại vì một khi mà những cái tên cướp vô bất cứ trong nhà mình nói mà nó đưa mặt ra đó, là cái cơ hội mà nó để mình sống rất là ít vậy đó. Còn những tên cướp mà vô mà nó che mặt cơ hội sống mình có. Nhưng mà lỡ vì lý do gì á, mà cái khăn mặt mà nó rớt xuống rồi á, thì cái cơ hội sống của mình lại ít trở lại đi vậy. Do đó quý vị nghe là phải tùy theo trường hợp. Còn thí dụ trước cửa nhà quý vị mà bỗng dưng nghe tiếng động rồi đó, thì cái đầu tiên mà quý vị có những cái loại xe mà có cái alarm nó vừa tắt, nhấn cái alarm mình lên, nó nghe tiếng xe alarm đã bắt đầu bỏ chạy. Đó là những cái mà mình bảo vệ, mình không cần biết ở trước đó là ai đang làm gì. Rồi sau khi nó bỏ chạy rồi á, quý vị mới từ từ, trong nhà phải có hai ba người, nhất là người có súng ống hay ra ngoài. Đối với tôi á, đừng có tay không ra, đứng dòm trái dòm phải coi chừng á. Cái đó là một, có những người biết rằng á, họ đập cửa thì hàng xóm nghe vậy tới. Nhưng mà nếu mà họ làm bộ lại đụng chiếc xe cho alarm kêu, rồi người ta ra coi cái vấn đề ngơ ngác đó, thì vừa mở cửa ra là họ chụp vô nhà mình đi vậy tới. Đó là những trường hợp quý vị phải cẩn thận, đừng có để bị dụ.
Tức là okay. Bây giờ với trường hợp anh nói đó, trong khi hôm nay không biết là Tấn check là chút xíu, Tấn sẽ check lại điện thoại của đài. Không có, chỉ có một cái ren nhẹ thôi. Vâng thưa anh, cái trường hợp mà anh nói là dùng cái alarm của chiếc xe kêu mình chạy ra để mình tắt á, hoặc là mình bấm alarm trong này á, mà nó cũng không tắt á, thì thường thường người ta bấm alarm cái remote control nó cũng tắt được, không cần phải đi ra ngoài. Còn nếu mà đi ra ngoài thì phải, trước khi đi ra ngoài thì mở cái phone mình lên, hoặc là mở cái camera system của mình lên để mình coi có ai mà nấp ở trước cửa nhà mình hay không, hay là làm điều gì đó. Thì cái điều này là camera security trong nhà nó hoạt động tốt là sẽ giúp cho mình rất nhiều, phải không anh?
Nhưng mà Dự Tấn nói là đối với đa số nhà Việt Nam đây không có camera, Dự Tấn. Nhưng mà ở đây cái ý tôi muốn nói là coi chừng quý vị bị dụ, là những cái tên nó biết rằng tôi đập cửa vô cái nhà này á, thì nó ồn. Do đó làm đi ngang nó dỗ chiếc xe cho alarm kêu coi có alarm không, hên xui ba rưỡi, Dự Tấn đâu. Thì khi alarm kêu á, quý vị nói chiếc xe sao bị này kia, hay là ta dòm coi có nhiều người á, cũng lớn tuổi, nhỏ tuổi, được ông bà gì, nghe xe kêu, chiếc xe kêu là sợ coi người này kia cãi xe ra đứng dòm ngáo ngát. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị coi những cái đài truyền hình về vấn đề mà tội phạm đó, quý vị thấy có những tên đó, nó cướp của, nó giết người rất là dã man. Nó coi sinh vật của một con người đó, không ra gì hết. Tại vì những cái tên này đa số là dùng những cái loại thuốc mà làm cho cái đầu óc của họ không còn tỉnh trí nữa vậy đó. Do đó khi quý vị nghe kêu, tiếng kêu, quý vị phải có hai ba người, hai người ít lắm là một người trong nhà đứng mở cửa và người kia sẵn sàng có chuyện gì gọi cảnh sát thì Dự Tấn, chứ đừng đi ra một mình.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có một vị khán giả và vị thứ hai đang chờ. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tên Quyên.
Mời cô Quyên.
Cho em hỏi anh Trương Minh Ẩn là con gái em nó đi làm ở tận downtown Dallas. Mà nó chưa có mua xe, cái nó đi bằng cái chiếc xe lửa, xe bus mà giống như xe lửa thì có nguy hiểm không anh?
Ok, tất cả những cái hệ thống mà đi xe lửa bây giờ trên đó đều có camera hết, và thỉnh thoảng trên đó có những người cảnh sát chìm ngồi trong đó. Thì cái chuyện mà chị thấy á, không phải là an toàn hoàn toàn. Dù mình có đi xe riêng hay xe gì cũng vậy, nhưng mà những chiếc xe đó thì cái cơ hội mà cháu nó gặp những người bậy bạ nó hơi nhiều hơn là đi xe riêng mình. Yeah. Nhưng mà không phải ngày nào cũng bị vậy đâu chị. Nếu mà hoàn cảnh mình không cho phép á, thì cháu nên đi, cũng nên đi để chỉ có phương tiện làm việc. Nhưng có điều kiện là chị phải coi cái giờ giấc như thế nào. Tại vì những cái giây phút mà chẳng hạn như khuya cháu đi một mình nữa đó, thì cái đó nó hơi không an toàn lắm. Nếu mà cháu trên 21 tuổi thì cháu ví dụ như đi làm bằng xe lửa thì cháu nên có đi học những khóa bắn súng, mang súng để tự vệ trong người như thế nào á, thì cái chuyện đó chị thấy không? Ok nha. Thành ra không phải lúc nào cũng phải xui xẻo đâu. Chuyện đi làm quan trọng. Dạ.
Dạ cảm ơn anh.
Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào cô đang lái xe phải không?
Dạ.
Dạ mời cô. Cô biết quý danh
dạ,
rồi ạ.
Dạ em tên Thủy ạ.
Xin
chào anh Việt Tấn và chú Trương Minh Ẩn. Chú ơi, cháu muốn hỏi chú cái câu hỏi này, xin chú với anh Việt Tấn cho cháu ý kiến ạ. Cách đây một tháng á, thì cháu có dẫn hai đứa con của cháu đi tới nha sĩ để clean răng. Rồi khi họ Linh á, thì họ nói là con cháu bị sâu răng thì cần phải chám. Sau rồi cháu mới nói họ là bây giờ họ check sự cơ bảo hiểm cháu trả bao nhiêu, rồi phần của cháu trả bao nhiêu. Thì khi họ check ra thì họ nói là họ in tờ giấy ra luôn. Họ nói là thằng nhỏ thì trả 85 đồng, 40 sen cháu phải trả đó. Còn bảo hiểm họ chạc mấy trăm thì cháu không biết. Còn thằng lớn thì cháu phải trả 42 đồng, 60 sen. Rồi cháu mới nói ok, nếu cái giá như vậy thì cháu bằng lòng cháu làm. Rồi cái tuần sau cháu mới đưa con cháu trở lại làm đó. Rồi khi họ làm xong rồi thì cháu trả đúng cái số tiền mà họ yêu cầu đó. Rồi bây giờ cái làm xong rồi cái họ lại gửi bill về thêm. Họ đòi thêm là 40 đồng mấy chục sen nữa đó chú. Thì bây giờ á, cháu mới gọi ra họ, cháu mới nói là tại sao lúc trước á, nói với cháu là chỉ có trả bằng đó tiền thôi. Thì cháu bằng lòng cháu làm. Nếu mà cháu biết cháu trả thêm như vậy thì cháu không có làm. Cái họ nói là nếu mà cháu không trả số tiền đó, họ sẽ chuyển qua collection đó. Thì bây giờ theo chú thì cháu phải làm sao ạ?
Ok, khi mà chị ký cái tờ giấy đó, thì thường thường nó có cái câu dưới là khi nào á, trong lúc làm bất cứ phẫu thuật hay là làm cái gì đó, họ tìm ra những cái thứ gì nữa thì quý vị phải trả thêm số tiền này. Nhưng mà đối với nha sĩ đó, một khi họ muốn làm thêm bất cứ một cái gì, họ sẽ gọi mình, họ cho mình biết. Ok, bây giờ trong lúc tôi mở cái răng này ra, tôi mới thấy trong này ở trên nó bị thúi hay gì đó. Bây giờ muốn làm cái này nữa là thêm khoảng 40 đồng, insurance trả xong còn 40 đồng nữa. Nhưng mà ở đây tình trạng là sau khi đồng ý ký tên là cái số tiền này là số tiền trả cho cái sớm về tết á, mà ở đó đòi tiền thêm nữa thì tôi như chị làm như thế này. Chị ma, ok, khi mà họ mang cái giấy đó họ đòi đó, chị viết lá thơ lại là đây là cái contract mà mình đồng ý với nhau, mà bây giờ ông đòi thêm tiền nữa thì đối với tôi á, ở đây á, tôi không cảm thấy là tôi phải ôn số tiền này. Thì họ gửi lại cho chị tờ giấy, nếu mà bà không trả tôi sẽ đưa qua collection. Thì tôi như chị á, đợi khi mà nó đợi qua collection rồi á, thì chị mang ra tòa JP Court, tức là tòa mà mình gọi là Justice of the Peace á, chị đã đúc đơn thừa. Khi mà biết rằng đúc đơn thừa đó, thì đa số những cái chỗ này nó sẽ settle down với chị, tại vì nó không muốn tốn tiền luật sư, có 40 bạc, chị hiểu không? Nhưng mà đối với tôi á, mà một khi tôi đã ký tên rồi, mà nó còn đòi tiền thêm á, thì tôi sẽ làm tới cục. Nhưng mà để tôi nói chị nghe câu vậy, tôi tưởng nhiều tiền chứ còn có 40 đồng bạc á, thì xin lỗi chị, mình Việt Nam hay dùng chữ xí cô hồn cho rồi, đừng tới đó nữa, chị thấy không? Tại nó sẽ làm phiền, làm mất thì giờ và chờ đợi lên tòa, lên gạt, nó không xứng đáng đâu chị. Giống như tôi cũng cách đây một tháng, tôi tình cờ tôi nhức đầu quá, tôi vô thẳng vô đó thì nó tính tiền co-payment tôi 35 đồng. Nhưng đến khi tôi về á, nó chạc thêm tôi 80 đồng và tôi phải trả 30 nữa, nó hỏi sao? Đây là tại vì mày không có appointment, mày walk in, thành ra phải trả thêm tiền. Do đó đối với tôi mấy chục bạc, xí cô hồ. Đối với tôi 40 đồng nó phải đâu
vậy? Chú biết sao không? Cháu thì 40 cháu nghĩ cháu trả cũng được. Nhưng mà mình tức cái là họ chí đình mình đó chú. Họ nói là mình chỉ trả có bằng đó thôi.
Đây,
mà họ
rồi, vậy thì chị mang ra tòa.
Chị ơi, chị nghe Tấn nói luôn nè. Có nhiều cái ở Mỹ này, bởi vì nhiều khi mình tức lắm mà mình không làm gì được. Bây giờ bản thân của Tấn nói cái câu chuyện này đi. Giờ Tấn đi chụp hình thận. Tại vì lúc mà mình CAT scan, lúc mà mình Cerebrum, tức là mình dùng cái máy kia, nó thấy thận mình có bong bóng. Nó nói là nó nghi ngờ thận mình có vấn đề. Thì lúc đó là Tấn có bảo hiểm. Tấn mới nói bây giờ send Tấn một cái văn phòng nhận cái bảo hiểm đi. Thì bên văn phòng chụp hình đó là họ đã cho mình một cái giá, là Tấn hỏi bây giờ Tấn muốn á, completely cái picture này là mấy bức chụp, là chụp hai cái CT là bao nhiêu tiền, mà mình phải co-pay, tức là cái phần mình trả bao nhiêu, chỉ one time only, chỉ một lần thôi, tức là tôi không có muốn extra. Mình nói rõ ràng như vậy, mà cuối cùng cũng có một cái bill 39.99 về. Rồi Tấn cũng cãi, Tấn gọi là rõ ràng là Tấn nói là không có extra mà. Rồi nó nói đây là cái gì đó. Tấn bực mình quá, Tấn không trả, Tấn để hoài. Nó cứ gửi hoài, nó gọi hoài. Thật sự mà nói không trả cũng không sao. Tại vì cái đó là cũng là chuyện nhỏ thôi, cũng không có bad credit gì hết. Nhưng mà đôi khi nó gửi bill về hoài, thì nhiều khi mình thấy không có đáng, mình bực mình cãi lộn 2-3 lần luôn.
à, cuối cùng thì Tấn cũng trả cho khỏi cái bực mình của mình.
Dạ, anh nhưng mà thấy con không? Cái gì Tấn biết không? Dạ. Quý vị á, một khi ký những cái tờ giấy đó, phải dạ, đọc cho hết, trong đó nó có những cái phần á, nó lắc léo lắm gì hết.
Dạ.
Dạ. Do đó cái tụi mà đó chuyên môn làm tiền vậy thôi.
Nó làm thêm 40 đồng, ví dụ này nhiều lắm. Đa số là làm thêm là tụi chụp hình, nhất là cái tụi chụp hình đó, imaging đó.
Yeah. Mà... nhưng mà nếu mà Việt Tấn mang ra tòa mà thưa đó, Ganti không bao giờ nó dám ra tòa thưa, tốn tiền.
Mà mình nghĩ nó không có đáng, mà nhiều khi mình lấy chút sự bực mình, em cãi lộn với nó 3-4 lần, em nói vậy em không trả. Mà nó cứ gửi cái bill về hoài, mình bực mình quá.
Nó làm phiền mình đó, Việt Tấn.
Dạ vâng. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là coi chừng đừng có đưa credit card ba qua phone với cái tụi đó, nhiều khi cái tụi khác giả mạo tới đó nha. Rồi xin chào cô nghe, bây giờ chúc cô giải quyết sao cũng được, miễn sao cho cái đầu mình nhẹ nhàng thôi. Xin chào chị nha. Dạ. Rồi cuối cùng em cũng phải trả cái tiền đó đó anh Nẫn, bực mình quá.
Ông nhưng tôi á, Việt Tấn, ai ở bên Mỹ này lâu cũng bị vấn đề đó, Việt Tấn, hiểu không? Nhưng mà những cái chỗ cà chấn nó không bao giờ tới nữa, hiểu không Việt Tấn?
Thì thôi rồi, đây mai mốt là em mà có chụp hình cái mấy cái cắt can hay CT gì nữa đó, là em nói chuyện em thâu ban đàng hoàng, mà ký xuống đàng hoàng á, nếu mà có một cái bill extra về nữa đó. Là kể như là anh không có trả, mà nếu mà đưa mình ra collection là mình thưa ngược lại, là mình thưa tới bến luôn á.
Dạ, lần sau quý vị á, có lần tôi đề trong đó câu như thế. Đây là số tiền chúng tôi đồng ý, tôi không muốn expect bất cứ một cái tiền nào gửi nữa. Từ đó về sau tới khi nhận được cái tiền nào đòi lên mất
gì ta. Trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn chị bác.
Vâng, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 và quý vị có thể gọi lại trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Windstar Casino và công ty 5M Music xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chương trình ca nhạc với chủ đề Devil's Night 2. Chương trình diễn ra vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 22 tháng 5 tại Windstar Casino cùng với những ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Cao Thái Sơn, Trần Thái Hòa, Trường Vũ, Ngọc Ngữ, Đăng Vinh và đặc biệt người nữ duy nhất trong chương trình Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây sẽ là một chương trình hấp dẫn và vô cùng đặc biệt. Vé vào cửa chỉ 10 đồng mua trước tại Ticketmaster.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-800-622-6317 Windstar Casino cùng với chương trình ca nhạc Devil's Night 2 vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5. Kính mời!
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong ngọt trong nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba, khi nào con lớn lên, ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hòa Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1, trà ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, làm sao kể hết ân tình mẹ cha. Mùa lễ năm nay, để cảm ơn mẹ bằng tất cả lòng hiếu thảo, quý vị hãy chọn những sản phẩm của công ty dược thảo Princess Lifestyle làm quà biếu mẹ, tặng quà, tặng sức khỏe, vì đó chính là những sản phẩm độc đáo của chúng tôi, đầy công hiệu bảo vệ sức khỏe, gia tăng tuổi thọ, những món quà thật xứng đáng để dâng lên mẹ hiền. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita xin cùng quý vị tri ân mẹ hiền bằng một chương trình đặc biệt bắt đầu từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 như đông trùng hạ thảo, nhật linh chi 6 màu giúp tăng cường miễn dịch, Liver King ngừa viêm gan ABC, BS Care giúp khí huyết tuần hoàn, giảm cholesterol, T-Max ổn định lượng đường trong máu, Levelin bài độc dưỡng gan, Flexlin Arthrolin giảm đau nhức phong thấp, Men Alive bổ thận cường dương, Vanalin làm sạch vệ sinh, ngừa các loại bệnh phụ khoa, Breast Gel cùng nhiều mỹ phẩm làm đẹp, nhân sâm Hoa Kỳ bồi bổ sức khỏe cùng các sản phẩm khác. Mua 6 chai tặng 1 chai cùng giá tiền, tặng thêm 1 chai dầu cá. Mua trên 500 mỹ kim được tặng 1 chai đông trùng hạ thảo trị giá 79 mỹ kim. Mua nhiều tặng nhiều. Xin đến ngay các đại lý khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada. Công ty dược thảo Princess Lifestyle, bác sĩ Morita kính chúc các bậc hiền mẫu một mùa lễ sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
Dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sản thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiền 714-539-9777, 714-539-9777.
Anh ơi nói, gọn vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi thích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun thích xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Tina Đỗ xin thông báo danh sách nhà mới vùng Dallas Fort Worth. Garland và McKinney giá từ 260.000, Rolex giá từ 291.000, Plano giá từ 316.000, Allen giá từ 383.000, Arlington giá từ 255.000, Mansfield giá từ 255.000, Fort Worth giá từ 157.000, Grand Prairie giá từ 331.000. Xin gọi Tina Đỗ để có danh sách nhà mới những vùng khác. Tina Đỗ giúp quý vị mua nhà mới trên toàn tiểu bang Texas. Mua nhà mới được cho lại up to 2.5% giá nhà. Mua nhà mới builder trả closing cost upgrade từ 5.000 đến 20.000. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt sang tên trong vòng 2 tuần trong vùng Dallas Fort Worth bất cứ tình trạng nào. Giúp mua bán, vay tiền mua nhà, cơ sở thương mại, commercial building, mua đất, mua trại gà, tái tài trợ với phần lời thấp để lấy tiền ra làm ăn, loại bỏ PMI hoặc second loan. Cần bán nhà để mua nhà mới. Mua nhà mới với Tina Đỗ. Tina sẽ bán nhà cho quý vị free. Muốn biết thêm chi tiết hãy gọi Tina Đỗ ngay hôm nay 972-644-1000, 972-644-1000.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Tháng mấy gì? Anh kêu người ta bill tiệm mấy tháng rồi mà chưa xong. Đang bực mình quá đây nè.
Thôi đừng bực nữa. Anh đã kêu anh Tần Nguyễn Construction tới bill tiệm neo lại cho em rồi. Anh cancel cái người builder cũ rồi. Tần Nguyễn sẽ tiếp tục làm cho xong cái tiệm cho em nghe.
Dạ, anh Tần Nguyễn Construction. Nghe nói là bill tiệm rất đẹp nè, sang và làm rất nhanh. Vậy mà không lo kêu ảnh sớm cho em.
Tần Nguyễn Construction chuyên build tiệm nail, remodel tiệm nail, build văn phòng, bác sĩ, nhà hàng một cách nhanh chóng, mới, đẹp, bảo đảm giao đúng ngày giờ.
Tần Nguyễn thích khe trọn gói từ việc xin CD permit, bản vẽ đến điện, nước, hoàn thiện từ A tới Z. Điện thoại 817-675-9315,
817-675-9315.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trương Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan A, B, C, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hàng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
Tôi thấy mệt quá ông ơi, khi nào con trai mình mới về vậy ông?
Bà ráng lên bà ơi, con trai mình đang trên đường về tới rồi.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về.
Mẹ ơi, con về rồi đây. Con về rồi hả? Bố mẹ xem con mang gì về đây. Umino Shizuku Fukudan, có chức năng tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ cho người bệnh đang trong thời gian làm điều trị của hóa trị và xạ trị và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ác tính. Dạng nước sẽ hấp thụ nhanh hơn trong cơ thể và sẽ dễ dàng uống hơn cho mẹ đó bố. Mẹ ơi, đã có Umino Shizuku Fukudan, mẹ sẽ không phải sợ tác dụng phụ của trị liệu nữa.
Vậy hả con, mẹ mừng quá con ơi.
Umino Shizuku Fukudan
mang lại sức khỏe, tình yêu
và hạnh phúc cho mọi người.
Để biết thêm thông tin và nhận sách tài liệu miễn phí, xin gọi số
1-866-881-8828.
1-866-881-8828.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình, gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi không nhận nêu tên một cá nhân, một cơ sở hay một department nào ra để nói, quý vị có thể giấu tên. Đó là nội quy của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110 và xin được kính chào anh Trung Minh trở lại trong chương trình ạ.
Xin chào Diệp Thắng và tất cả quý vị thính giả đài 600 trong phần 2.
Xin chào thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ. Tôi không ạ?
À? Cho biết tên rồi. Dạ vâng ạ.
Dạ dạ tôi tên là Long. Tôi chào anh Diệp Thắng và anh Ẩn. Tôi muốn hỏi này cái là tôi có một cái tiệm ăn đó. Nhưng mà có một vị khách người ta để quên cái món đó. Nó có giấy tờ đầy đủ hết này nọ của người ta. Nhưng mà tôi đợi 5-6 ngày nay người ta không có lại lấy. Bây giờ tôi phải... làm sao mà để trả lại cho người ta như ta được cái gì vậy?
Ok, anh có cái shop mà anh thấy cái bóp của người là tới làm mua bán với anh là để lại phải không?
Dạ dạ.
Ok, tôi anh gọi có đúng số điện thoại không?
Dạ dạ đúng, đúng số điện thoại của tôi.
Ok, trong đó có tiền bạc đâu không?
Không, tôi tại luôn không có mở ra, tôi chỉ thấy có cái mặt
bây giờ người ta đó. Quan trọng là anh đưa cho cảnh sát. Tại vì nếu cái người đó có số điện thoại mà mình gọi không được á, nhiều khi cái người đó vừa ra khỏi cửa gặp chuyện nguy hiểm mình không biết được, do đó để cảnh sát ở tại local họ handle. Còn nếu họ nói câu nói không, để nó đi, họ không đỡ lấy thì thôi. Anh ghi tên ông cảnh sát, ông nào nói câu đó, ok, còn không anh gọi cho cảnh sát. Tại vì nếu không á, bà này có thể về báo cáo đó ở trong bóp tôi để lại cái tiệm đó, mà trong đó tôi có $500 này kia đó. Mấy cái đó nó cũng thỉnh thoảng làm cho mình kẹt hơi chứ thật sự ra không có cái gì mà chứng nhận mà có tiền trong đó, anh hiểu không?
Dạ, dạ.
Anh gọi cơ quan cảnh sát, gọi số điện thoại thường, gọi đang quanh, ok anh nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Tôi bao đó mà tôi không dám mở ra trong đó có cái gì, tôi đã biết số điện thoại tôi gọi mà họ không lấy. Rồi.
Dạ, dạ. Cảm ơn anh.
Rồi, xin chào. Vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại nhé, 817-899-4110. 817-899-4110 và trở lại với anh Trương Nận.
Dạ, hiện tại đa số quý vị vẫn còn bị mấy cái tên mà lưu manh trên mạng nó gạt quý vị và quý vị mất tiền. Đa số thường thường quý vị thấy cái chữ FBI cái dấu hiệu ngon lành rồi thấy có hình rồi gặp chúng bên kia là để warning the flash sẽ có cảnh sát tới nhà để bắt quý vị. Quý vị nhắc lại thêm lần nữa nha. Nhiều quý vị làm có 7, 8, 9, 10 đồng một giờ rất là cực khổ. Đừng có sợ những cái chuyện vô lý mà đem đóng tiền cho những cái tên gian gian này. Khi nào á, cơ quan cảnh sát có cái chuyện gì á, là phải có người tới nhà quý vị. Và khi cái người tới nhà quý vị mà mặc đồ thường phục giống như tôi, rồi mang súng, rồi có bát rồi đó, quý vị không tin, gọi 911 để có cảnh sát sắc phục bắt buộc tới nhà quý vị để quý vị an lòng mà nói chuyện với người đó. Còn á, thứ hai nữa là đa số những cơ quan này nếu nhất là IRS, FBI quý vị có thiếu hay gì đó, thường thường FBI quý vị có thiếu tiền, chỉ có thiếu tiền là cái sở phí vụ mà thôi. Nếu mà sở phí vụ thì họ phải gửi lá thư lại, ok nha. Còn nếu quý vị mà nghĩ rằng ở đây thiệt á, mà muốn tiếp chuyện á, thứ nhất hỏi là xin lỗi ông tên gì, ông nói câu I don't feel này kia đó, quý vị không cúp điện thoại. Còn ông đó là nhân viên cánh quyền bắt buộc phải cho quý vị tên tuổi và nơi cơ quan ông làm. Ok nha, chứ ông không có đường quyền đạt nổ mình. Ok, người nào đạt nổ quý vị gọi lên cùng lên ngay tại chỗ. Còn nếu quý vị sợ mà không biết tôi làm được không, gọi văn phòng tôi giúp cho vấn đề.
Dạ vâng. Tại vì người ta đang điều tra mình thôi, hay là ta làm gì thôi, chứ đâu có thể nào quyền nạt nộ mình được. Phải không thưa anh?
Dạ.
Đâu có...
Này là... Nói từ nhân viên cánh quyền liên bang và tiểu bang, hoặc là những người làm những văn phòng ăn bằng tiền, lãnh lương bằng tiền thế của dân chúng, không ai được nạt nộ ai hết gì hết. Gọi là public service.
Okay. Dạ vâng. Thì nói về service, còn vấn đề mà đang điều tra người ta cũng không được quyền nạt nộ người ta. Mà
dạ
chỉ
không, là... không nạt nộ dạ. Người ta. Ví dụ có thể nói nặng tiếng hơn chút. Nhưng mà nạt nộ mà kiểu mà chửi vô mặt người ta này kia thì nó không có. Ok. Nhưng mà có những cái thành phố nhỏ thì quý vị cẩn thận. Đa số những người cảnh sát ở những thành phố nhỏ đa số là làm việc không lương. Thành phố mà ví dụ quý vị đi ngang nhỏ nhỏ từ đây tới Houston, ví dụ thành phố mà có chừng 1.000 dân, 2.000 dân đó, đa số cảnh sát đó là những người có cơ sở trong đó, họ chỉ đi lấy bằng và họ làm giống như kiểu trừ bị và volunteer mà thôi. Những người đó ít khi được đi biết về luật lệ mới lắm. Do đó quý vị nhiều khi đi những cái làng đó, quý vị lúc nào cũng dạ thưa cho nó xong để qua ải cho rồi. Tại vì mỗi phép vua thua lệ làng nó gì hết.
Dạ vâng. Xin được chào giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Là vì nào mới gọi vô đây?
Chào anh Việt Thắng với anh Mẫn.
Mời anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Việt.
Xin mời anh.
Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hôm cách đây cũng hai ba tuần rồi, em có đem xe vô cái shop sửa xe đó, rồi họ sửa cũng hai ba ngày, rồi về cho em nhận một cái giấy là nó nói có accident, rồi em phải làm sao ạ?
Ok, anh nhận giấy accident mà của ai gửi cho anh?
Của cảnh sát với cái insurance.
Tức okay, là
nhưng mà khoa anh nhận được giấy của cảnh sát nói là anh bị accident, nhưng mà ở địa điểm chỗ nào, có phải chỗ mà sửa xe của anh không?
Không, nó nằm ở chỗ khác.
Tức là cái tình trạng này giống như là cái người, nếu mà theo như cái nhìn là mình đem xe lại đó sửa, rồi cái người trong shop sửa xe có thể đi lấy xe thử thì... lấy xe thử, hoặc là lái xe đi mua bia mua rượu hoặc là lấy xe đi làm công chuyện gì đó, tại mới sửa xong mà chạy thử luôn.
Yeah.
Cái đó hit and run phải không ạ? Cái đó cái cảnh sát gọi nói là mình hit and run hay sao?
Dạ, nếu mà đụng xe người ta bỏ chạy bây giờ, cái báo cáo của cảnh sát như thế nào? Nếu anh mà những cái câu hỏi tôi hỏi mà anh trả lời không được hôm nay đó, anh có cái báo cáo cảnh sát đó, mà anh đọc được đó, thì ok cho tôi biết. Còn anh đọc không được đó, anh gửi tôi coi giúp đỡ cho.
Nó nói giống như là hôm đó có cái người đó lái chiếc xe, rồi nó muốn biết là mình có cho người đó, người tên đó mượn không.
Vậy là cảnh sát biết cái người đó không phải là mình.
Không phải.
Rồi.
Ok, vậy thì bây giờ nếu cái ngày đó là cái ngày mà để chiếc xe trong gara, thì ngay tại chỗ anh gọi cái số điện thoại mà trong cái báo cáo của cảnh sát đó, thì anh cho họ biết rằng tôi để xe trong gara để tôi sửa. Thật sự ra tôi không có đồng ý cho người nào lái xe hết, trừ khi họ lái xe để họ thử cái máy tôi mà thôi. Rồi bây giờ sẵn đây nói luôn nha, sẵn câu chuyện của anh này đó, sao quý vị biết không, một khi quý vị đưa chiếc xe vô gara để thay nhớt, thì thay nhớt không có lý do gì lái cả. Trước khi quý vị rời khỏi xe, quý vị ghi cái số mai của chiếc xe và số mấy, dù 140.000, 250.000. Rồi đến khi quý vị lấy xe ra, quý vị check lại coi như thế nào. Nếu trong đó có 5, 60, 20, 15 mai đó, gọi chủ lại lý do tại sao. Còn bây giờ muốn chắc ăn nữa đó, thì trước khi anh gửi xe xuống, anh vẫn để máy chạy, anh thấy cái số mai bao nhiêu, anh lấy cái iPhone chụp hoặc là điện thoại chụp hình chắc ăn hết, không ai cãi được. Ok, tại vì những bức hình đó đều có ngày và giờ hết. Ok nha.
Hello anh.
Đặt ví dụ em đang đổ xăng đó, rồi phía bên kia có một thằng đó, nó cầm cái dao hoặc cái súng đó, nó ăn hiếp người khác, rồi mình tiễn nó đi được không? Mình em cũng
anh
có
nói, anh nói sao
Giống như là anh này á, là ảnh đang có mang carry weapon ở trong người, mà ảnh thấy một cái người bên kia đang bị cướp, đại khái gì đó, thì ảnh có quyền móc súng ra ảnh bắn người cướp đó không?
Ok. Mà em có tội không ạ?
Ok. Thì theo hoàn cảnh và trường hợp, cái câu của anh tôi không trả lời được. Ví dụ như người kia vừa cầm dao mà kề ngay cổ cái cô kia đó, tức là hoặc là cầm cái dao mà đâm người ta, là lùi người ta, là nắm cổ cô kia, để cái dao sau lưng á, để đẩy cô kia đi vô xe đi đâu á, anh được quyền dùng vũ khí. Ok nha. Nhớ nha, anh có cần siêu handgun hay không cần siêu handgun, anh có quyền dùng vũ khí để giúp đỡ bảo vệ sinh mạng người khác. Tại vì luật lệ của những người được giấy phép mang súng á, là để tự vệ bảo vệ sinh mạng của mình, đừng bị tổn thương cũng như bị chết, hoặc là sinh mạng của những người thứ ba, tức là người khác ngoài gia đình mình luôn, gia đình mình hoặc là bất cứ người nào. Ok nha.
Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn Diệp Tấn.
Rồi, xin chào. Cái trường hợp mà anh này anh vừa hỏi anh ẩn, đó là trường hợp cô sẽ có nhiều người lắm cũng gặp phải, thưa anh ẩn.
Nhưng mà những ông này cần phải nhớ kỹ rằng, tại vì ông phải cảnh sát, thành ra ông ít khi đề phòng lắm. Mình thấy một tên đứng đó chưa hẳn là có một tên đâu Diệp Tấn. Mình vừa móc súng ra và chĩa tên này á, mà làm cái rầm rồi, nhưng mà phải kiếm chỗ núp. Nhưng mà chắc chắn đừng có bắn bị thương cái người thứ ba, người khác, thì đó là mình cũng bị ở tù.
Nhưng mà cái trường hợp vừa rồi anh giải thích là bây giờ bên kia không biết có phải là cướp hay không, tại mình đứng cũng cách xa không nghe rõ, nhưng mà thấy một người cầm con dao đang uy hiếp một cái người đứng đổ xăng, em nói thí dụ.
Dạ rồi.
Là mình đứng cái này không phải là cướp hay là họ là gia đình với nhau. Nhưng mà trường hợp mình có carry weapon, mình có thể bắn cái người cầm con dao đó.
Dạ. Cái chuyện mà bây giờ người chồng làm vậy người vợ, thì người đó cũng, nếu mà người ta, những người mà có súng ống, người ta bảo vệ, bây giờ đừng nói gì. Ok, tôi làm cảnh sát thì người ta nghe không? Tôi đứng hoàn cảnh của anh đó, một người chĩa cái dao sau lưng, một người nắm cái cổ lại, mà chĩa sau lưng, kêu lên xe này kia rồi. Đầu tiên đó, là tôi sẽ cho ông ta biết là police, drop your knife. Mà ông ta nhất định không mà tiếp tục đẩy ra, tôi bóp cò liền.
Nhưng mà còn trường hợp không phải là police như anh chàng vừa rồi.
Dạ thì những người dân cũng y chang cảnh sát mà thôi.
Dạ
không
vâng.
Phải cảnh sát có hơn quyền dân đâu.
Dạ vâng. Rồi
nói là cảnh sát cẩn thận hơn người dân là coi chừng xung quanh có những người đồng bọn của họ. Còn người dân thường thường làm vậy sẽ bị nguy hiểm. Là tại vì nhiều khi á, mình chỉ chưa nổ súng là hai bên có những cái thân của đồng bọn nó đứng chặn đầu chặn lưỡi bắn mình.
Dạ vâng. Rồi cái trường hợp mà sẵn anh này anh hỏi là còn một cái trường hợp nữa mà Tấn thấy là cũng hay xảy ra. Là một cái quán cà phê, một cái quán cà phê cũng rất là chừng 5-7 bàn đang ngồi. Em nói thí dụ, thì một cái người cầm súng vô, kiếm một cái người nào đó trong đó, cầm cây súng vô, kiếm chỉa đi kiếm người nào trong đó. Thì trường hợp này, tất cả trong quán ai mà có vũ khí có quyền nổ súng không?
Dạ, có quyền nổ súng là nếu người đó xách súng vô, cái người đó nghĩ rằng sinh mạng họ lượng bị đe dọa. Còn nếu họ cầm súng mà họ không chĩa lên mà họ bỏ xuống đó, thì để coi cái người này là như thế nào. Còn nếu đó là nhân viên cảnh sát mà không có mang cái badge cảnh sát ngay ở cái giữa tấn hiểu không?
Yeah.
Hoặc là ngang chỗ cái bell giống như tôi thường mang đó, thì cái chuyện đó mà lỡ có người nào thấy ông xách súng vô, chĩa vòng vòng kiếm người đó, họ bắn chết thì đáng chịu.
Okay. Yeah, tức là cái khẩu súng của họ mà đang chĩa xuống đất đó, thì mình không có nổ. Mà
không
họ...
phải, nghĩa là nó khó nói tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cái sắc mặt rồi đó.
Dạ vâng, thì cũng khó.
Nhảy vô cái súng để chiếu đầu xuống mà nói ông người ta bắn chết hết hay gì đó, chửi này kia, hiểu không? Thì cái người mà nghe nói là ta bắn chết hết á, thì người nào có súng thì đối với tôi á, mà tôi bây giờ tôi không nói là quý vị làm hay không làm, quý vị chỉ nói nếu tôi nằm ở trong cái tiệm đó, tôi đưa ngồi trong tiệm đó có người xách súng vô mà họ nói xong là tất cả ta bắn chết hết, thì tôi là người đầu tiên mà tôi có thể nổ súng là tôi nổ súng liền.
Rồi, sẵn em hỏi luôn anh câu luôn. Thí dụ như cái người đó đang dắt súng vô kiếm mình, nói tên của mình luôn. À,
à cái đó mà có bộ dễ chết hơn
đi. À, thí dụ như nói giờ thằng A đang ngồi đó, tao kiếm thằng A đâu rồi, tao bắn chết nó, thằng A đâu rồi, đại khái là bắn chết M đi, chết thường thường nó giận lên nó chửi.
Không cần phải nói cái chữ là tao bắn chết hết hay gì. cái người đó đi vô trong tiệm mà cầm một cái súng vô trong tiệm thì người chủ đầu tiên á, người chủ tiệm á mà có cơ hội họ bắn, và bất cứ người nào người ta có súng người ta cũng có quyền nổ cả. Tại vì á, nó có hai loại bây giờ. Một á là mình mang súng là mang trong cái dây beo mình vậy đó, nhớ không?
Dạ vâng.
Hai á là mình bỏ trong người gọi là conceal, gọi là cái open. Nhưng mà nếu mình cầm cái súng đó nó cũng phải tùy theo trường hợp. Ví dụ người ta cầm cái súng tới á, nhiều khi có thằng thằng nó cầm cái súng nhẹ nhàng nó vô, nó có ai có mua súng không? Hiểu không? Nhưng mà lỡ cái câu đó mà chủ nó nghe vừa đương rót cà phê hay gì đó, cái bỗng nhiên quay lại thấy cái súng, nó móc súng ra nó bắn thì thằng đó lấy. Do đó một khi mình có bằng mang súng hay không bằng mang súng, giấu hay là mở, thì quý vị phải cẩn thận trong vấn đề cây súng nó nằm như thế nào. Đừng có để bị chết hoang. Nhớ ha, bây giờ cả Texas bây giờ nó giống như là cây Wild Wild West gì tới.
Ai rồi, có súng hết trơn, ai cũng có 5-7 cây hết đó.
Thành ra cái vấn đề mà cầm súng, đưa súng ra, quý vị phải cẩn thận. Nhớ nha.
Dạ vâng. Thành ra có vị nào mà đã...
Trước khi chấm dứt.
Xin mời anh.
Là nếu cảnh sát, ví dụ như mấy anh kêu mang súng, tôi tình cái thẻ cảnh sát, tôi nói ok, tôi muốn coi bằng mang súng. Các anh đừng có cự nữ, nói ok, không ai được quyền coi bằng mang súng. Cái đó là chết. Hiểu không? Cái đó là mất bạn á. Và bị bắt nữa. Ok. Cảnh sát đưa cái badge và cái ID rõ ràng người này cảnh sát, người ta coi bằng mang súng. Mình phải đưa cái bằng lái xe và bằng mang súng hoặc là cái ID kho. Còn nếu không thì hết lớp của cái bằng mang súng vậy thật. Ok. Dạ, và nhắc lại nữa, quý vị nào có cái concealed handgun license á, quý vị muốn mang máy ngoài á, cho giống cảnh sát rồi mà detective rồi đó, thì quý vị phải xin thêm cái giấy phép là open carry. Hai cái khác nhau. Ok.
Còn nếu không á, thì cứ việc là concealed gun cũng dán vô trong người, phải không thưa anh?
Dạ thì tôi cứ bỏ trong đó rồi.
Cảm ơn anh Trương Minh Đăng rất nhiều. Và trước khi kết thúc chương trình, và quý vị nào còn thắc mắc trong những cái vấn đề khác mà cần phải gọi thêm thì anh ẩn ba cái số cuối, bốn số cuối của anh đã đổi thành là 1693, tức là 884 thay vì 1036, bây giờ là 1693. Quý vị nhớ
dạ,
nha.
Thì cho quý vị biết, tôi còn khoảng chừng mười mấy cú điện thoại, tôi chưa có thời gian trả lời kịp. Nếu quý vị nào mà nghĩ rằng câu chuyện không có quá gấp thì gọi cho văn phòng tôi. Còn nếu quá gấp mà quý vị cần để nghe đó, mà quý vị nhớ là có thể gọi, kêu bạn mình gọi trên đài trong thời gian 2 giờ tới 3 giờ của ngày thứ năm. Còn nếu quý vị nào nghĩ rằng tôi đương bị gặp trở ngại quá lớn và cảnh sát có thể tới nhà bắt tôi á, mà trong đây là câu chuyện lớn, thì quý vị nên kiếm một là luật sư để giúp đỡ quý vị, thì cái chuyện đó nhanh hơn và nó tiện lợi hơn cho quý vị.
Dạ vâng. Cảm ơn anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Dạ, thưa, cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình hôm nay, và chúc dịp tháng ngày còn làm gì còn lại cho đồng bào trong vùng. Cảm ơn.
Dạ, xin kính chào.